bây giờ các Phật tử nghe kinh đó thì vẫn được giữ, không có thay đổi, để cho các Phật tử có thể nghe kinh rồi mình học hiểu, rồi sau đó cái công việc làm Phật sự thì mình sẽ góp phần làm sao. Các Phật tử đồng ý không?
Phật tử dù mùa xuân hoặc là mùa đông
là năm mới hạnh phúc, happy còn nghĩa là hạnh phúc. Thì bây giờ mình tìm thử rằng giữa cái hạnh phúc á, ở cuộc đời và đời người mong muốn á, nó khác với cái từ an lạc của đạo Phật là chỗ nào. Cho nên các Phật tử lưu ý một chỗ là hạnh phúc là cái gì đó mà con người luôn luôn mong cầu. Cho nên người ta lập gia đình á, cũng cầu mong hạnh phúc. Tết năm mới chúc lành á, cũng cầu mong hạnh phúc. Và cái mà con người luôn luôn mong mỏi là đạt được hạnh phúc trong cuộc sống. Mà các Phật tử biết là chữ hạnh phúc á, là nó thiên hướng về thế gian. Và khi mà người ta cầu mong hạnh phúc á, thì người ta cầu mong một cái hạnh phúc nào đó mang tính thiên hướng thế gian, gồm có tiền tài, vật chất, hạnh phúc và tình yêu, sự nghiệp và sức khỏe. Đó tức là một cái hạnh phúc gọi là thiên hướng của thế gian. Thì bởi vậy khi mà các Phật tử á, vô chùa, thăm chùa hay là gặp bạn đạo với nhau á, thì tính ít có khi nào mà người ta dùng từ là chúc cho thầy được hạnh phúc, phải không? Bởi vì thiệt ra cái hạnh phúc cũng có thể là hạnh phúc của nội tâm, nhưng mà rất hiếm khi người ta dùng từ là chúc cho thầy được hạnh phúc hoặc là chúc cho sư được hạnh phúc. À, vì khi dùng cái từ hạnh phúc á, là người ta cảm nhận ngay là nó thiên hướng của thế gian. À, trong đó có tiền tài, danh vị, có sắc đẹp, có tuổi thọ và mọi sự mong muốn điều gì đều đủ, người ta gọi là hạnh phúc. À, nếu mà hai người gặp gỡ nhau làm đám cưới thì gọi là trăm năm hạnh phúc. À, nhưng mà không bao giờ người ta dùng từ là trăm năm an lạc. Tại sao vậy? Tại vì cái từ an lạc á là nó thiên hướng về hướng thượng. À, và nó đi vào con đường của đạo vị. Cho nên thường thường vô chúc á là năm mới cũng chúc như là sức khỏe hay là tinh tấn, tâm thân tâm được an lạc, có được tu học để là làm bóng mát cho con ngựa. Đó, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nội dung của nó là thiên hướng về đạo vị. Các vị thấy không? Chỉ có hai từ đó. Vì ở đây chúng ta sẽ phân tích cái từ mà chỗ Đức Phật dạy ở đây là phần an lạc hạnh. Tức là Đức Phật không nói mà các Phật tử thiên hướng về hạnh phúc thế gian. Mà trong Kinh Pháp Hoa, trong phẩm 14, Đức Phật nói rằng chúng ta hãy thiên hướng về cái an lạc của đạo vị. Thì cũng như hôm nay, trong cái mùa xuân mà các vị ngồi để nghe giảng là chúng ta đang tập trung để thiên hướng về đạo vị. Chứ không phải là vô mà trong mùa xuân để mà mình cầu được, đó là cho được cái hạnh phúc thế gian. Rồi từ hôm mùng 1 Tết tới giờ là gần hơn nửa tháng, người ta chúc các Phật tử hạnh phúc bao nhiêu á, thì điều đó không biết được. Nhưng mà đây hôm nay đó, thì chúng tôi sẽ chúc cho các vị và hướng dẫn các vị về cái tư duy thế nào để đi vào con đường hạnh phúc của an lạc, tức là đạo vị. Chứ không phải thiên hướng thế gian. Thì từ chỗ này đó, bắt đầu chúng ta đi lần từ bước 1. Thì như mà trong kinh Đại Nước Bàn mà có lần chư tăng giảng các Phật tử nghe, thì các Phật tử luôn luôn lưu ý một điều: hạnh phúc thế gian là một cái gì đó mong cầu, luôn luôn ước mơ con người. Nhưng mà Đức Phật xác định rằng hạnh phúc luôn luôn đội kiếp mũ khổ đau. Đó. Hạnh phúc luôn luôn đội kiếp mũ khổ đau, tức là cái gì chúng ta ước mơ, cái gì chúng ta mong đợi á, thì phải có cái giá của nó. Cái giá của nó phải trả, dù ít dù nhiều. Chúng ta cầu mong hạnh phúc nhiều chừng nào thì cái giá khổ đau nó nhiều chừng đó. Hay nói một cách rõ ràng hơn á, phải là công đức đại thiên mà xuất hiện ở đâu á, thì cái nàng khách khám sẽ có mặt ở đó, bởi vì hai người đó là hai chị em ruột. Như vậy là chúng ta cái nào mà chúng ta mong ước về hạnh phúc á, mà khát khao nó luôn luôn đốt cháy chúng ta về thương những thế gian á, thì chúng ta biết rằng cái khổ đau, cái dằn vặt và cái mong ước không được toại nguyện á, nó sẽ đốt cháy trong tâm hồn của mình, giống như cái dục vọng đang khao khát. Do vậy cho nên Đức Phật gọi là lửa dục vọng hay là dòng sông ái dục luôn luôn chảy, luôn luôn đốt, làm cho người ta phải khát khao về khổ đau, đó là hạnh phúc thế gian. Còn bây giờ chúng ta lại đi vào con đường của đạo Phật, chúng ta học Phật, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật dạy ở trong cái phẩm an lạc hạnh á, an lạc hạnh là gì? Tức là cái phẩm mà làm cho người Phật tử tu tập thế nào để đi vào con đường an lạc của nội giới. Cho nên ở ngoài đôi khi người ta thấy mình không hạnh phúc, mình nghèo, mình không có tiền nhiều, nhưng mà trong tâm hồn mình đạt được an lạc, tự tin với cuộc sống và mình có một hướng thượng để mình đi, thì các Phật tử biết như vậy là chúng ta đạt được an lạc, và cái đó là mình thành đạt được mục tiêu cuộc sống. Còn ở ngoài các Phật tử biết là trong cái Tết chẳng hạn, các vị biết là nhiều người hoãn Tết lớn lắm, và tiền bạc xài phung phí thoải mái, nhưng mà trong một cái gia đình, nếu các vị đi tiếp cận ở gia đình đã đành rồi, nhưng mà chúng tôi là những người làm gọi là tôn giáo á, tôi chỉ tiếp xúc các Phật tử, tiền bạc nhiều
đi vào con đường an lạc á, là tự mình làm chủ lấy mình để an trú nội tâm, cho nên gọi là an lạc hạnh. Tức là cái hạnh để được an lạc. Và bây giờ làm thế nào để đi vào con đường an lạc hạnh? Thì bây giờ hôm nay đó, chúng tôi cùng các vị sẽ đi thử từng bước một. Đi bước một để mà chúng ta mới thấy được rằng giữa cái phân tích giữa thế gian, con đường hướng đến hạnh phúc thế gian và con đường hướng đến an lạc của đạo đức ấy, nó có một cái điểm khác nhau rất xa, mặc dù cũng là con đường. Thì ở đây các vị thấy rằng, chẳng hạn như hôm nay á, thì chúng tôi trình bày như này á, là có một cái đám tang của sư phụ. Thì khi mà sư phụ mà nằm xuống rồi mà ra đi đó, thì trong đó có cha mẹ anh em thân tộc bà con cô bác á, thì đôi khi đó là một sự mất mát lớn lao, và đó một nỗi khổ đau nữa của cá nhân trong tình cảm con người. Nhưng mà đối với bản thân một người đã ra đi thì đó là an lạc, đó là hạnh phúc. Các vị thấy không? Cho nên cái con đường mà nó là cái giấc ngủ mà sung sướng nhất là gì? Giấc ngủ nghìn thu vĩnh biệt. Chứ còn mà nếu mà mình ngủ thường thường á, đôi khi mình thèm ngủ, ví dụ như vừa rồi chúng tôi đi với miền Tây về, nó mệt mỏi lắm, trong ngủ một chút cho nó hết nhức đầu. Mà vừa nằm mới và thiêu thiêu cái bỏ cửa sập 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 sập, chứ không sao phát hiện. Hết ngủ. Cho nên chỗ đó giấc ngủ nó không bao giờ đạt được hạnh phúc, không bao giờ được đạt được an lạc. Rồi các vị thử mình đi vào ở cuộc đời của mình, mỗi buổi sáng các vị phải canh giờ thức mấy giờ, nếu mình làm ăn phải thức mấy giờ, nếu mình là một người công nhân viên mình phải thức mấy giờ để đến kịp sở, rồi những người buôn bán phải thức mấy giờ. Cho nên giấc ngủ của mình đó gọi là giấc ngủ tạm bợ. Một đêm mà người nào giỏi lắm á, mà gọi là cái mình ngủ nướng mà nướng tới vàng luôn á, 7 tiếng đồng hồ là nhiều. Còn mấy bà già, mấy phật tử lớn tuổi là nhiều việc á hả, 4-5 tiếng đồng hồ. Có nhiều bà già mới 3 giờ lúc dậy lục biết bao nhiêu chuyện để làm. Thì như vậy giấc ngủ chúng ta mỗi ngày gọi là gì? Gọi là giấc ngủ tạm bợ, giống như kiếp sống phù du và tạm bợ. Chỉ ngày nào người nào từ bỏ được cái thân tứ đại này, từ bỏ kiếp sống phù du tạm bợ, thì người đó từ bỏ luôn cả giấc ngủ phù du tạm bợ và ngủ cùng giấc ngủ gọi là thiên thu. Các vị thấy không? Cho nên mình mới thấy đó, ví dụ giờ mình mới thấy sư cụ còn đó, theo lời kể lại là sư cụ cách đó 1 tiếng đồng hồ còn nói còn cười đổ cản, nhưng 1 tiếng đồng hồ sau thì trở thành người thiên cổ. Nhưng mà chính chỗ thiên cổ đó là con người ta đang đi vào giấc ngủ miền thu mới gọi là thiên lập. Thế còn bây giờ mình sống là các vị biết đó, là mình nói mình làm như vậy nên dù mình cố gắng cỡ nào đi nữa thì cuộc sống nó vẫn làm cho mình có những cái bức xúc mệt mỏi. Ngay cả những vị đã ở trong một ngôi chùa, đã ở trong một vị trí có tu tập, nhưng mà khi đối diện cuộc đời đó, cũng còn những cái mệt mỏi của nó. Bởi vì dù ở trong cái biển trần này các vị có đi xuôi thiền hay đi ngược thiền, rốt lại cùng trong bể thảm thôi. Tức là người nào mà xuôi thiền á thì tàu nó chạy mau một chút, nhưng mà chạy mau không có nghĩa là không có sóng gió, chạy mau không nghĩa là bình yên, cũng có những cái khổ đau, có những cái mệt mỏi và có những cái ưu tư cuộc sống. Cho nên chúng ta chưa được gọi là giấc ngủ nghìn thu. Còn bây giờ giống như sư cụ vậy, tức là 89 tuổi, gần 90 năm trong cuộc đời, tức là các vị tính gần 1 thế kỷ, gần 1 thế kỷ ở cuộc đời này, từ ngày lớn lên cho nên mệt mỏi đấu tranh cỡ nào, thành công cỡ nào, nhưng mà chỉ có một cái thành công duy nhất là gì? Bây giờ được nằm yên như vậy mới gọi là thành công. Không ai tranh với người dân, thấy không các vị không? Chui vô trong hòm mình nằm rồi là không ai tranh với mình nữa đâu. Còn bây giờ mình còn sống là một chút đất người ta cũng tranh, đi lên một ít lô nghĩa là 1 đồng 2 đồng cũng phải trả giá. Thấy không? Rõ ràng vậy. Rồi các vị buôn bán đâu, một cách cũng phải tính. Rồi bằng đêm về ngồi thức suốt đêm để tính từng đồng bạc của mình. Như vậy là khi nào mà chúng ta còn sống, còn sinh tồn, lúc đó chúng ta còn trả giá. Mà còn trả giá tức là gì? Còn khổ đau. Các vị có đồng ý với không? Còn khi nào mà hiện tại 90 năm mệt mỏi quá rồi, bây giờ nó là buông hai tay, buông hai chân, nằm thẳng chung cho họ, không ai chấp đụng nữa hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có gì đâu mà tranh giành, còn gì đâu mà tranh giành. Bởi vì thế giới là như vậy. Và con đường để mà mình hiểu được là làm thế nào để đi đến con đường đó tốt đẹp nhất và nhanh nhất. Đó là cái phần mà chúng ta sẽ đi vào từng bước. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng sau này vào đời mà Pháp á, ai cũng có một tâm linh, một chân như đều có thể thành Phật. Cho nên sai thị tức là làm cho mình mở ra ánh sáng để tự nhận thấy Đức Phật của chính mình và tự mình phải thành Phật. Vì vậy cái mục tiêu pháp hoa chắc các Phật tử biết rằng chúng ta là một chúng sanh giống như Đức Phật ngày xưa, nhưng mà Đức Phật đã tu thành Phật rồi, chúng ta cũng sẽ tu thành Phật. Cho nên tất cả các vị hôm nay cùng chúng tôi đều sẽ thành Phật. Đó là cái tiên quyết. Bây giờ cái thứ hai, nhưng mà làm sao để thành Phật? Con đường nào để đưa đến con đường đạo lộ thành Phật? Đó là vấn đề thứ hai. Chứ không phải nó thành Phật cái tự nhiên mình ngồi riết mà nó thành Phật. Sao các Phật tử lưu ý vậy? Phải có con đường, phải có mục tiêu và cuối cùng phải có hành động. Cho nên ở đây mới có từ là an lạc hạnh. Tức là làm thế nào để thành Phật mới được? Chứ nếu mà nói rằng Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều thành Phật, rồi thế nào tôi cũng thành Phật, cho nên khỏi tu, cứ ngồi lì đó thôi. Thì các vị biết là ta nói rằng đường không đi, không đến, việc không làm, tức là không thành. Thì ở đây đó, đạo Phật nó mang tính thực tiễn. Thực tiễn là gì? Để giúp các Phật tử thấy rằng mình không có mê tính gì đó. Mình cũng không phải mình theo Phật là gì, tại vì mình con cứu ông Phật, rồi đợi có chuyện gì thì mình kêu Phật ơi, Phật hỡi cứu con. Mà mình theo đạo Phật là để theo con đường giáo lý, cái gì mà Đức Phật đã đi trước, mở lộ, và do trí tuệ của Ngài mở ra cho mình cảnh sáng đó. Bây giờ mình đi theo, mình tu để tự mình chứng, tự mình ngộ và tự mình giải thoát, cuối cùng tự mình đạt được an lạc nội giới, mình mới gọi là một người đệ tử Đức Phật. Chứ không phải đệ tử Đức Phật là mặc đồ vàng, không phải đệ tử Đức Phật là mặc đồ lam, đồ nâu, đồ trắng, đồ lò tò theo cả 500 người, cả ngàn người, gọi là đệ tử Đức Phật. Các vị lưu ý một điểm đó. Đôi khi đó chúng ta cứ lầm tưởng, cứ vô cái chùa nào cho đông, làm Phật tử cho đông, họ pháp danh siêu đi thật là nhiều, hội chúng cho lớn, mình mới gọi là Phật tử. Nhưng mà các Phật tử cứ chừng lầm. Chính vì hội chúng lớn, chính vì không biết được mục tiêu và con đường đi đến sự an lạc, mà càng đông chừng nào thì càng khổ đau chừng đó. Nói theo ngôn ngữ gian là đông vui thì gì hao, xảy ra đủ chuyện hết trơn. Mà nếu mà các Phật tử cúng vào trong một hội chúng mà để làm gì? Chỉ vui vẻ đi theo một cái gì đó gọi là tập quán, đi theo một cái gì đó gọi là phong trào, thì một ngày mai lúc nào đó thần tượng đã rời rồi, các vị biết mình chẳng còn gì cả. Cho nên ở đây á, đạo Phật không phải là con đường tín ngưỡng theo kiểu mê vọng, mà một con đường nó mang tính nghĩa là thực hiện được. Mỗi người phải tự chọn đi cho mình. Giống như Đức Phật luôn luôn kêu gọi mà các vị thấy một câu gần như bất tử là hãy tự mình thách thức lên mà đi. Chứ Đức Phật đâu có kêu gọi là hãy đi theo ta rồi nghĩa là làm đệ tử ta rồi ta giúp cho về niết bàn hay gì tình độ, không có điều đó. Mà Đức Phật đã nói một câu gần như bất tử là như vậy: hãy tự mình, không kêu ai hết đâu, thách thức, thách cái ngọn đuốc để mình tìm thấy được Phật tánh của mình, tìm kiếm Phật của mình. Hãy tự mình thắp lên mà đi, chứ đừng có ngồi đó. Đôi khi chúng ta đó thắp đuốc lên, được thắp đuốc vào chùa làm Phật tử, nhưng mà ngồi trì trệ từ đời này sang đời khác chỉ có một chỗ thôi, tại vì thắp đuốc mà không có đi. Ở đây đó chúng ta sẽ đi vào con đường an lạc hạnh bởi những ý tưởng như vậy và nhận thức như vậy, rồi các vị mới thấy rằng cái giá trị của đạo Phật. Qua phần thứ nhất bắt đầu bước vào con đường an lạc. Như chúng ta đã trình bày, trước khi mà chúng ta bước vào an lạc, chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của trì kinh pháp hoa. Người trì kinh pháp hoa để giảng nói pháp hoa không có nghĩa là họ là một quyển kinh, sao? Rồi kinh pháp hoa nó dày mấy trăm trang á, nó gồm có 28 phẩm á, không có nghĩa là Phật tử mỗi đêm phải mỗi tụng ráng đọc cho hết nửa cuốn kinh cuốn đứt hơi luôn, không phải như vậy. Họ trì đọc tụng giải nói đi cái ở đây đó, tức là họ nuôi chó chứ là chủ quen thân á, mà nói chuyện con chó giống như nói chuyện với người á, kêu con rồi dạy nó cái chuyện á, mà các vị biết là con chó không biết nghe, không Phật biết nghe, cho nên Đức Phật mới nói là tánh linh người Phật cùng đồng, tuy không biết nói mà lòng biết nghe. Cho nên mình nói con chó nó nghe được, mà nếu mà bây giờ mình nạt nộ nó thì nó sao, bây giờ mình có mắt nó sợ. Cho nên con chó nó có thù dai các vị biết không, con chó ở chùa cũng vậy, con chó ở chùa là vì bây giờ nó không có giữ, nó con chó ở chùa nhưng mà nó không giữ chùa được, bởi vì chùa ai cho hết, nó không biết ai là lạ ai là quen, thành ra mới đầu nó sủa, nó sủa riết, nó mệt quá nghỉ sủa luôn. Cho nên người ta nói chó chùa thì kỳ quá, chó thì đông mà không sủa, tại sao vậy, ai cũng cho hết thì làm sao sủa được. Nó ở nhà một mình nó thì nó nghĩ rằng đây là nhà của nó, nhưng mà cái chùa là chỗ bá gia bá tánh, nên con chó riết sủa không được. Thì bây giờ cái người chủ phải giáo dục nó, dạy dỗ nó, mà muốn giáo dục dạy dỗ nó trong kinh Phật nói mình phải nói với nó bằng cái lời hay, cái tiếng đẹp, và đôi khi phải năn nỉ nó, phải khuyên nó. Có nhiều con chó các vị biết đó, nó không ăn, nó không ăn, cái chủ phải năn nỉ nó, con ăn đi mà, ăn chụp đi mà, nó ăn. Rồi có nhiều con chó các vị không, nó mày ăn đi, nó giận, nó không thèm ăn. Các vị có nghe cái chuyện đó không, mà có không? Cho nên ở đây á, cái phẩm mà ăn là thành này, Đức Phật nói rằng khi nào người nào muốn an trụ hành xứ thì người đó phải an trụ trong hòa chịu, nhẫn nhục và khéo thuận, không phải với bà con mình, không phải với vợ mình, với con mình, với chồng mình, mà với tất cả các chúng sanh. Đó là cái phần thứ nhất để được an lạc. Và chúng ta có thể kết luận được rằng dù gần đầu năm dù gần cuối năm mà người nào vẫn nhớ mãi một câu á, muốn cho mình được bình an thì đừng làm kẻ khác khổ lòng mà gì chỉ thôi. Nghĩa là gì? Là mình đang nhìn con đường an lạc gì nữa, các vị thấy không? Bây giờ mà mình nói một câu nói mà chồng mình không bình an, mà chồng mình đã không bình an thì làm gì mình được an lạc? Ví dụ giờ hôm nay mình đi thọ bá đây, à không hỏi đi đâu vậy? Nó đi đâu kệ tôi, mất gì ông hỏi. Như vậy là chồng mình bất an, mà mình vô đây mình ngồi mình an không? Không bao giờ an. Rồi bữa sau mình đi về ông sẽ nói là sao? Tu đi nhiều đi. Sao? Tu riết rồi sập nhà luôn. Cái đó có rồi không? Nếu mà gia đình bất an á, thì không tu tại gia, không tu tại chợ thì làm sao thứ ba mà tu tại chùa được? Đó là nguyên tắc. Là nguyên tắc các vị thấy không? Thứ nhất phải tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Mà tại gia là mình làm không thông rồi. Tại gia rõ ràng mình làm không thông rồi. Cho nên ở đây có một điểm mà các Phật tử lưu ý á, là khéo nhu hòa, khéo nhẫn nhục và tùy cái pháp, tùy cái nghi để mà mình sống. Dù rằng mình đi chùa, dù rằng mình sống với mọi người, thì không những chúng ta nói lời suy tư và hành động nhu hòa nhẫn nhục với cha mẹ vợ chồng con cái, với hàng xóm, mà tất cả các loài chúng sinh. Bởi vậy các vị biết á, là mấy ông thầy hay mấy ông sư vậy, khi đến một cái chùa mới trụ á, các vị biết là người ta hỏi rằng là thế giới này có ma không, thế giới này có con ma không? Có, tại sao lại không? Bởi vì hãy thế giới có hữu tức là có vô, có tức là có không, có hữu hình tức là có vô hình, có âm tức là có dương, thế giới nó tương đối vậy. Cho nên ví dụ như hồi chúng tôi vậy, hồi nhỏ cũng sợ ma, cũng sợ ma chứ không phải không sợ, nhưng mà mình học đạo mình cũng biết rồi, ma thì cũng giống như mình thôi. Mình nói cho Phật nói là ma ma Phật Phật chính cho ma, ma Phật khác nhau chỗ chánh tà, vậy chỉ có khác nhau chỗ đó thôi. Thì bây giờ giống như là người sống chạy chết vậy á, bây giờ mình tới cái chùa các mình tự biết cái việc đầu tiên là gì không? Một chú chủ quyền cũng năn nỉ đàng hoàng, cái trời tôi là tính mới ha, tôi mới được đổi về đây, thành ra xin ông bà chủ quyền thất tổ, các hương linh, các cái gì đó, các vị giúp đỡ hỗ trợ cho tôi làm đạo. Nhưng mà các vị đừng có phá luôn em, bởi vì tối tôi ngủ tôi cũng sợ ma vậy. Vì sao vậy? Tại vì tôi là kẻ sống, mà kẻ sống thì không quen sống với người chết, thành ra thôi đừng có làm gì tôi, xin cho tôi được bình yên để tôi tu tập. Phải nói đàng hoàng nha, phải nói đàng hoàng à. Các vị biết đó là những cái ngôi chùa phải nói đàng hoàng. Chưa kể khi mình muốn đến, muốn gửi một cái vong linh á, thì cái người trụ trì hay cái người trách nhiệm á phải lên chánh điện mới lên chủ quyền nói với những cái phong hầu trước á, này đây là con ma mới, thấy không? Những con ma cũ đi đừng nên hiếp nó tội nghiệp, để cho mỗi tháng nó nghe kinh rồi nó được nó hưởng cái gì người ta cúng dường cho nó, cho nên á mình mới gửi được thân nhân của mình, chứ không là ma cũ cũng có hiếp ma mới chứ không phải là không đâu. Các vị biết rằng thế giới này không phải chuyện đó mà tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Rõ ràng vậy, cái chuyện rất nhỏ bằng con mũi người ta có thể nói bằng con bò. Thì như vậy á, cái chuyện mà các vị thấy rằng chuyện ma khó tin nhưng mà có thật. Bao giờ cũng vậy á, thế giới là cái gì? Là những cái gì gần như tương đối mà không hoàn hảo được. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng chuyện nó có hoặc không, mà mình phải tin rằng trẻ con mình bắt mà mình nói vậy giống như mình tự cao nha. Cái người mà mình bước ra hệ thống ở ngoài đường mình nói là coi như là có võ cùng mình không xài ai đâu, thì các vị sẽ biết rằng đó là ta nói với cái thời bây giờ hả, để ngủ đẳng quyền đai cũng không bằng cái giao mai mình chiếm bén rồi, thấy không? Cái người sống mà còn nói rõ ràng vậy, bây giờ mình giỏi cỡ nào nhưng mà mình chịu nổ giao mai mình chiếm bén không? Rồi bây giờ mình giỏi mình đang đi rồi nó gọi cho mình cục đá vô đầu á là chịu nổ không? Rồi nếu mà cái người mà tiểu nhân nữa, bây giờ ta xài nó súng đạn các vị biết không? Cỡ nào đi ra chiến trường chỉ cần một viên đạn nhỏ là người đó đã trở về khỏi chết rồi, thì làm sao mà mình dám tự hào? Cho nên ở đây á gọi là dung hòa nhẫn nhục khéo chịu và tùy thuận chúng sanh là cái pháp an lạc, các vị thấy không? Còn nếu mà bây giờ mình ngang tàn quá thì các vị không, người nào có giỏi cái mấy anh hùng cái mấy nữa rồi cũng một thời thôi. Anh hùng cỡ nào? Anh hùng ngày xưa cỡ quan chấp tường là gì, rồi cuối cùng cũng bị người ta chặt đầu. Cỡ quan chấp tường gọi là cái bằng cỡ Triệu Tử Long, cỡ Tào Tháo, cỡ nào nữa, rồi cuối cùng cũng trở về quả chết như sao vậy? Anh hùng chỉ có giá trị một thời nào đó thôi. Mà ở đây Đức Phật dạy chúng ta con đường an lạc, có nghĩa là con đường thực thể của đạo Phật thế nào? Con người phải nhu hòa, nhẫn nhục, phải khéo chịu, khéo hòa thuận, không buồn chán, không kinh sợ. Những người đó phải phân biệt quá tưởng các pháp như thực tánh của nó. Mà các pháp như thực tánh là gì? Là tùy duyên. Tùy duyên tức là tùy chúng ta, tùy mọi chuyện. Cho nên hôm nay trời nắng, bây giờ mình mới thấy nắng ngày mình tin tưởng nắng, nhưng một lát mây bay tới á thì trời lại đổ cơn mưa. Cho nên người Sài Gòn bây giờ nói không biết bây giờ năm tháng là sao á, đang đi xe đạp, đang đi non ta mới có tiền nắng chăng chang chạy qua cái con đường kia, trời mưa ướt xuống không kịp mang áo mưa, mình ướt hết quần áo. Các vị ở Sài Gòn có thấy chuyện không? Bây giờ ta gọi là trời mưa nắng bất thường, trời còn mưa nắng bất thường, huống gì con người nó không bất thường. Cho nên con người bây giờ mà thấy trời nắng xuống là nó ấm ấm đầu, mà ấm ấm đầu là có chuyện rồi đó, bắt đầu bất thường. Bây giờ ở đây nó mới dạy chúng ta rằng người đó phải phân biệt quán tưởng rằng nó thực tánh các pháp là vốn tùy duyên, nó không có thiện. Cho nên bây giờ nói vậy đó, nói đàng hoàng vậy, một lát nữa nói không đàng hoàng đó. Bây giờ nói dễ thương lắm mà lát nóng giận nói hết dễ thương, cái đó các vị thấy rõ ràng không? Cho nên nó có nhiều người tùy mị duyên dáng lắm, quần áo đẹp đẽ lắm, nhưng mà khi nóng giận mà đứng ngồi bên xe mà chửi lộn, các vị thấy rằng hai cái hình ảnh nó tương phản nhau 100%, nhưng mà đó là thế giới hiện tại. Các vị thấy không? Thậm chí những người tu mặc áo vàng, áo xanh, áo nâu, nhưng nếu khi mà phiền não nổi lên á, thì lại gọi là bảo táp phong ba, người đó cũng không giống là nhà sư nữa. Cho nên mình phải quán thấy được các pháp là gì? Các pháp chúng nó là tùy duyên, không như thực tánh. Đừng có cố chấp, mình mới nói à, người đó tôi thấy tốt vậy đó, nhưng mà phải chừng tốt mã vậy là rã đám. Sao tốt mã là rã đám? Coi chừng bề ngoài vậy, nhưng mà bên trong nó một liệu rồi, thì cái người Phật tử phải thấy được rằng vốn tất cả các pháp là tùy duyên, là mộng ảo. Đó là pháp thứ nhất mà chúng ta đi từ từ. Thì như vậy đó, các vị đã đi vào con đường thứ nhất để biết được làm thế nào để an lạc, không phải đầu năm cuối năm mà chọn cuộc đời này và đời khác. Thì người đó phải biết được khéo tùy thuận, không phục chạc, hòa chịu, nhẫn nhục đối với tất cả chúng sanh. Đó là pháp thứ nhất. Rồi bây giờ chúng ta nâng cao lên một bậc nữa, rồi là bước vào con đường an lạc thứ hai. Thì trong bốn pháp an lạc hạnh này, Đức Phật nói là con đường an lạc thứ hai gọi là thân cận tứ. Hành tứ là pháp thứ nhất, pháp thứ hai là thân cận tứ. Thì các vị biết thân cận tứ là cái pháp này rất là khó. Rất là khó. Bởi vì cái mà làm mình không được an lạc là cái gì khác, các vị biết không? Là những cái gì chung quanh mình. Rồi những không những là những cái gì chung quanh rồi mà chính bản thân đừng có nói những chuyện rộng quá vậy. Chúng ta nói cái nào mà nó gần ở đây. À, tức là chúng ta cùng các vị sẽ đi cái gì mà mình đến không đến thân cận á, thì cái mục tiêu đầu tiên của mình là gì? Không thân cận bạn hát. À, không thân cận những nơi cao sang quyền quý, bởi vì làm cho mình sẽ khổ đau. À, mình sẽ thấy mình thấp hèn. Cho nên bước ra mình thấy sao người ta nhà cao cửa rộng lắm, mình ở đây bây giờ còn đi cái đạp cọc cạch mình khổ đau. Rồi làm thế nào để đạt được cái đó, mình phải bươn chải đấu tranh cho nó khổ đau, không bao giờ được bình an. Vì vậy cho nên mình đừng thân cận những gì nó vượt quá khả năng của mình. Nhưng mà cái chính là không nên thân cận những kẻ ác. Đó. Và với những người làm nghề hung hiểm như là săn bắn, như là cài lưới, bởi vì những người đó làm đau khổ chúng sanh, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm của mình. Cũng như chúng tôi nói các vị biết là khi mình muốn bình an thì mình đừng làm người khác khổ đau. Mà bây giờ nếu mà mình bán những cái gì, bán thuốc độc, đó, bán thách thức để cho người ta đi tạt người khác á, thì dù rằng người bán không làm, bản thân mình không tạt người khác, nhưng mà mình đã gián tiếp giúp người khác gây khổ đau. Như vậy là nghề gì? Gọi là nghề hát. Mà muốn được an lạc mình làm cho người ta khổ đau thì các bạn thấy sao? Bởi vì có lần đi chiếc phà, thấy cái gì ca sĩ Hồng Nhung gì đó, mang cái hình hồi nhỏ rất là trẻ, rất đẹp, nhưng bây giờ cái mặt dồn không thể ra được. Người ta khổ đau cả đời như vậy đó. Rồi hỏi cái người làm hát và cái người bán đồ cho người làm hát, các vị thấy là ảnh hưởng của mình thế nào? Tội lắm nhá. Cho nên nó đạo Phật ngăn là gì? Ngăn là những cái mà mình làm khổ đau người khác từ xa. Đó. Muốn được an lạc cho người đó thì sẽ tự mình an lạc cho mình. Mà mình muốn mình được an lạc đó, thì đừng làm khổ đau cho người khác. Nó chỉ nó gần như là một, gọi là một thông số hay là một kết luận chắc chắn mà các Phật tử phải tin rằng lời Phật dạy là đúng. Thì ở đây chính cái chỗ này chúng ta đi vào cái quỹ đạo an lạc thì chúng ta phải thấy điều đó. Cho nên là các vị biết là nếu mà mình tu thì trong chuyện kể các vị biết ngày xưa đó, thời Đức Phật là có một cái ông sư tướng mạo là ngon lành, là đẹp lắm, và học hành thì tương đối là hoàn chỉnh tốt cả nên, cho nên Đức Phật mới thường cử cái vị sư này là đi dạy gọi là giáo họ cho những cái vị khác. Mà vị sư này tên là Potila, có mệnh danh là gì? Là ông sư rỗng. Ông sư rỗng tại vì khi mà vị này đi dạy cho người ta thì rất là tốt đẹp, nhưng mà chính vị này á, người ta học xong rồi người ta chứng đạo A-la-hán là gần muốn hết luôn, mà ổng thì cứ ngồi cùng cùng ở hoài, tức là đi dạy thôi chứ còn không chứng đạo. Cho nên là mỗi lần nghe Đức Phật thấy ông vô cái đây, ô ông sư rỗng tới rồi, tức là rỗng là gì? Cái thùng rỗng mà đánh kêu, đánh kêu bùm bùm, cũng có vậy. Tướng mạo thì coi như đường đường tăng tướng, nhưng mà không phải diện mạo khả nghi, diện mạo này còn không bảo đảm, cho nên mới gọi là ông sư rỗng. Sau này nó bị Potila nghe buồn, nghe cái chuyện đó mà tới tai mình á, Đức Phật và mọi người nói là mình là ông sư rỗng buồn. Cho nên khi buồn quá các vị sư này làm gì các vị không? Ông ta mới bỏ đi vào rừng. Bỏ đi vào rừng đi tìm, tới cuối vườn rừng nó mới tìm gặp được 30 vị A-la-hán. Mà 30 vị A-la-hán này là những người học trò cũ của mình. Đó. Hồi đó ông ta chạy những cái bước đường đầu tiên vô chùa tu cho mấy ông này. Rồi bây giờ mấy ông này ông tu nó thành A-la-hán á, mà cuối cùng ổng không có gì hết. Cho nên ổng bây giờ ổng mới tự ăn năn. Ổng nói bây giờ mình phải cầu pháp, mình phải thỉnh, mình phải hết lòng và mình phải tự bỏ hết cái bản ngã mình để mình xin pháp với vị này. Thì bây giờ ông tới vị đầu tiên là thủ tọa, chính là A-la-hán. Ổng xin cầu pháp và xin chỉ cho pháp ổng tu để sao mà chứng ngộ. Thì bây giờ ông này nói tôi không dám đâu, bởi vì thượng tọa lớn quá, mà bây giờ tôi đây là học trò là sao mà dám dạy cho thầy. Nhất tự di sư, bán tự di sư, mà thầy là thầy của tôi, cho nên thôi quan hệ đẩy ông xuống, ông đệ nghị tọa. Cứ đẩy riết cuối cùng á, 30 vị A-la-hán không có ai dạy cho cái ông Potila đó hết. Cuối cùng là tới vị A-la-hán cuối cùng là nhỏ tuổi nhất á, từ 7 tới 10 tuổi thôi. Thì các vị biết ngày xưa là 7 tới 10 tuổi là người ta tu chứng A-la-hán rồi. Cho nên bây giờ đó, tới cái vị này lễ thì không, không sư nhỏ này ông nói, chờ tôi chút xíu vậy mà ông lễ tôi. Rồi cái lai nó thượng tọa lớn quá mà làm sao mà cái lời nói của tôi là con nít mà làm sao thượng tọa tin nhận được. Ông nói không, ông cần lễ được, ông xin con, ông nói xin đại đức quan hỷ, nó là thương xót giúp đỡ cho con, bởi vì con bao nhiêu năm nay, nó như làm cái nghề nó là thượng tọa giáo giới người khác nhưng mà tự mình không dễ không, chắc ngộ. Cho nên bây giờ xin ngài làm ơn chỉ cho con đường được bình yên và là an lạc. Ông làm riết cái ông này nói không dám, không chịu. Không chịu cái ông lại riết cái cuối cùng á. Ông nói bây giờ ngài cứ chạy cho con, dù rằng ngài kêu con nhảy vô lửa con cũng nhảy nữa. Đó, cái tâm mà cầu pháp con. Rồi bây giờ dù rằng ngài kêu con nhảy xuống nước con cũng nhảy nữa. Thì cái vị
Tell me, yeah.
tiểu Phật mà làm Phật tượng đẹp không bằng chính cái khẩu, tức là lời nói của Đức Phật, đó gọi là thanh tịnh. Đức Phật nói lời lành, lời đẹp, nói mà an lạc hết mọi người, thì cái đó gọi là khẩu thanh tịnh. Mà trong kệ pháp nói, các vị biết không, nói rằng mình tu sao mà miệng ta là cánh hoa sen, mỗi khi hé nở ra một sen thơm lừng. Cái đó mỗi lần mình hé nở mà xung quanh nó xúi rụm thì chịu gì nổi. Phải làm sao mà cái khẩu mình mà mỗi lần khi mình hé nở là tất cả các phương đều thơm lừng. Hay là làm sao mà cái âm thanh của mình á, tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn chân mát lòng. Đó, bây giờ các vị thấy mùa xuân gió mát, gió dễ thương không? Khi mà mình mong muốn vậy á, thì làm sao cái âm thanh, cái tiếng nói của mình á, nói một cái mà người ta rất là sung sướng. Nói mà làm cho người ta đi vào ấn tượng, và nói mà làm cho người ta tỉnh bộ cuộc đời, thì đó gọi là miệng thanh tịnh. Mà cái pháp này là các vị biết á, là để dạy cho Phật tử, dạy cho bất cứ người nào tu kệ, cái miệng là cái quan trọng. Nếu mình không biết rằng cũng đồng thời cái miệng này thôi, mà nếu mình niệm Phật tụng kinh á, thì nó sẽ thành tốt. Nhưng mà nếu mình thực niệm Phật tụng kinh á, mà mình niệm Phật tụng kinh không đúng nghĩa của nó, với cái tâm tư xấu ác á, thì các vị biết nó là gì không? Ta nói miệng thì niệm Nam Mô, mà bụng mới là một cái bồ giao tâm. Cho nên muốn niệm Phật thanh tịnh á, phát xuất từ ý thanh tịnh. Ý thanh tịnh như phần đầu, tức là từ chỗ thâm cận tứ đó để mình tạo thành cái miệng mình thanh tịnh. Và cái pháp này á, ai nghe nói dễ, tu gì để tu cái miệng là đâu khó khăn gì, nhưng mà cả đời người không ai tu miệng. Tức là có nhiều người nói mà thấy cái miệng mà thấy ghét rồi, nó nói cái miệng là thấy ghét rồi. Còn có nhiều người á, họ vừa nói tiếng nói nghe từ xa tiếng nói là thấy không ưa rồi. Cho nên trong kinh nó có nói cái hai con không hiểu, con cụt với con cưỡng á, ta gọi là chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Cho nên con cụt á với con cưỡng, mà con cưỡng nó hót ngay như người ta nuôi vậy, nó hót. Mà các vị biết ở miền quê có con gì không? Con chim cú. Con chim cú á, không biết nó xấu cỡ nào, nhưng mà chỉ cần cái tiếng nó không, người ta nghe là sợ rồi. Cho nên mình đem ở đậu lên nhà mình thấy được cú 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 ba cái là nó rồi, chắc con người sắp đi rồi, hay là có tai nạn tới rồi. Tại sao cũng đồng thời một tiếng kêu mà người ta hoan hô, mà một tiếng kêu người ta khổ đau? Tại vì cái nghiệp báo của con chim đó cũng giống vậy. Nếu mình muốn cái nghiệp báo mình tốt đẹp á, mình phải nói một lời nói nào tốt đẹp. Từ đằng xa mà phải nghe tiếng mình, mình nói trời ơi, cái người đã tới rồi đó, là coi như chuyện gì có người đã tới cũng được an quan hỷ, cũng được an lạc. Như vậy là chúng ta đang đi vào con đường an lạc thứ ba, tức là khẩu thanh tịnh. Mà nếu muốn khẩu thanh tịnh á, thì giống như chúng ta khẳng định lại là các vị nhớ gì? Đừng có bao giờ moi móc chuyện của người khác, đừng có bao giờ chê bai, rồi phân tích là người ta đúng hay sai, tu tốt hay tu xấu, mà tự mình tu mình. Thầy nói theo, lục tổ này nói á, là mình đừng thờ. Không biết sao ông nói rằng ngồi ngoài thanh nhọc có ích chi đâu, kiếm sao thành góc rầu ơi là rầu. Ông này nói ông này ông nằm thế ông thành trắng chứ sao đừng có trắng ai. Thì ông này ông kiếm lại một câu là ông nói rằng coi như ngồi ngoài thì nó mệt, thì các vị biết nó ngồi đây mà chừng tiếng hồ là nó mỏi lưng lắc qua lắc lại rồi. Mà ngồi ngoài như vậy á, cho nên ông nói là ngồi ngoài thanh nhọc có ích chi đâu, nếu mà kiếm sao thành góc thì rầu ơi là rầu. Con cốc có bao giờ nó nằm được đâu, mà nó nằm rồi nó chết rồi. Nó nằm mà nó đưa cái bụng ra con cốc đã chết, cho nên con cốc sống á thì con cốc phải ngồi. Thì ông nói hả, ông mà ngồi ngoài, ông nói ông tu tinh tấn mà ông ngồi ngoài đó thì kiếp sau thành cốc chứ có lợi gì đâu. Thì người ta mới hỏi rằng như vậy á, cái mục tiêu của cái câu chuyện này là gì? Để cho chúng ta thấy rằng cái người tu á là đi tìm con đường an lạc của tự giới của chính mình, chứ không phải phê bình người này, không phải phê bình người kia, không phải gọi là ngồi nhiều là tốt, không phải nằm nhiều là tốt. Đó, các vị thấy không? Cho nên Đức Phật có dạy là nếu người nào á ăn xong rồi ngủ, ăn xong rồi nằm á, thì kiếp sau á giống như mình gọi là con heo ít ngủ ham ăn thì muôn đời phải chịu bán thân làm hàng. Cho nên con heo sướng lắm, đến nỗi mà bắn người ta cũng phải xịt nước bắn nó nữa, gãi nghe sướng lắm, nhưng mà đủ tí rồi là người ta sẽ xịt xong rồi làm thịt heo kho, thịt heo hầm, làm thịt xếp, làm đủ thứ hết. Cho nên Đức Phật nói rằng người nào trong con đường sanh tử luân hồi này mà ham ăn mê ngủ thì giống như con heo vậy đó, sau này phải chịu bán thân làm hàng khổ đau. Rõ ràng vậy thôi, nhưng mà mình cũng đừng có phê phán, đừng có móc moi và đừng có cho đó là lỗi người. Trong khi đó mà nếu mà mình ngồi ngoài mà mình không biết được con đường an lạc và giải thoát á, thì mình ngồi riết mình cũng thành công chết luôn, gọi là con gốc khô đó. Thì như vậy á, mục tiêu tối thượng của đạo Phật là mọi người phải tự giác ngộ, tìm bình an cho mình, chứ không phải phê phán người này tốt người kia xấu. Không thể phê phán chùa này hay chùa kia dở, không phải phê phán thầy này đạo đức thầy kia không đạo đức. Chủ yếu của người tu là tự mình giải quyết cho mình. Các vị có thấy không? Mà bắt chước từ gì? Từ cái miệng mình nè. Thậm chí ta nói nghĩa là mình tịnh khẩu rồi, muốn nghĩa là đã tịnh khẩu tu rồi, mà cũng ráng nghĩa là ngồi giết được chán của linh người ta. Thì các vị thấy không? Cái con người của mình nó phức tạp lắm. Mà Đức Phật là rất rối thay rồi người. Thì thôi mình tu thì yên tu đi, nó tu gì kệ ta, không chịu. Ngồi giết thấy nằm tức quá, phải như là giết mình chỉ để chán lên lưng người ta. Thì cũng giống vậy đó. Thì mình tu mình yên phần mình, mình ráng mình tu yên không. Tu mình không dám nói người đó thì kiếm người chán ấy. Bà đó phải chứ không có tu đâu. Sao ông nói thấy vậy chứ ông dữ lắm. Có nghĩa là mình không dám nói trực tiếp người khác á, thì mình lại nhờ một người khác để nói vậy á. Thì Đức Phật gọi là miệng mình không thanh tịnh. Mà người nào khẩu không thanh tịnh á, thì người đó không bao giờ được an lành. Bây giờ các vị thấy rằng trong tụng kinh người ta dạy gì? Ngày an lành, đêm an lành, thấy không? Sáu thời đều tụng kinh đều được an lành. Có như sáu khắc á, sáu thời trong một ngày đều an lành. Bởi vì mình đọc tiếng kinh, lời kể những cái gì của Phật dạy, và trong tâm niệm mình chiếm tâm như vậy á, thì gọi là ngày an lành và đêm an lành. Và chúng ta mới thấy rằng lời chúc gọi là an là thành có nghĩa là như vậy. Đó. Thì đó là cái phần mà thứ ba. Rồi bây giờ chúng ta đi qua một cái phần thứ tư nữa. Sau khi khẩu chúng ta thanh tịnh, từ hành xứ thanh tịnh, thân cận xứ thanh tịnh, và cái thứ ba là khẩu thanh tịnh, không moi móc, không nói xấu người, không làm khổ đau cho người, không hí luận, thuận theo pháp, và không có nói lời nhiều hoặc ít, chỉ nói khi cần thiết. Bởi vậy các thầy biết á, trong kinh nói rằng nếu mình có nói thì và cái an lạc thứ tư này á, các vị thấy rằng con người ta bất an ở chỗ nào? Bất an ở chỗ là luôn luôn mình có một cái đối tượng, luôn luôn mình có một sự xung khắc. Chứ nếu mình có lòng từ, mình giải ra, mình thương hết mọi người rồi, người ta nói lỡ một lời đi nữa, mình cũng tha thứ. Người ta nói tốt một lời, mình cũng khen ngợi. Và tất cả mình trải một cái tâm từ, mình luôn luôn thương tưởng mọi người, cho đến cả chúng sanh. Thì làm thế nào mình không an lạc? Các vị thấy làm thế nào mà không lạc? Cho nên do đó, cái pháp thứ tư này cũng còn nói rằng, nếu người nào tu đến cái pháp an lạc này là phải quán thấy nhất thiết pháp đều là không, và thực tánh của các pháp đều là không. Cho thấy được thực tánh các pháp là không á, các vị sẽ có lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh. Cái điều này quan trọng. Như là phần cái đầu thì các vị thấy rằng, trong chỗ nghĩa là hành xứ đó, các Phật tử phải thấy được gì? Phải thấy được rằng, cho chỗ mà gọi là không cận xứ hoặc là trụ xứ đó, người Phật tử phải không thủ trách. Cho không thủ trách, cho nên mình không khổ đau. Thì bây giờ cái phần thứ tư này đó, chúng ta thấy là cái hành năng làm thứ tư là thương hết mọi người, không từ nghĩa là thân, là sơ, là kẻ thù, là người thân. Cho vậy chúng ta đạt được pháp an lạc thứ tư. Muốn đạt được pháp an lạc thứ tư, người Phật tử phải thấy nhất thiết pháp đều là không. Và không này, thực tánh của pháp là gì? Là không, tức là không, không cố định. Đó, các Phật tử nhớ không? Cho nên cũng giống như vậy, hôm nay như phần tôi trình bày như nãy là sẽ có một cái đám tang. Đám tang của sư cụ 3 giờ chúng ta đưa đi. Nhưng mà ở đây các vị có thấy là ngay trong đám tang này thì các Phật tử cũng thấy được các pháp thực thể đúng là như vậy, nó đúng là không. Các pháp được tùy duyên. Bây giờ hỏi không chỗ nào? Ví dụ như chúng tôi ví dụ đám tang khi mà ông cụ nằm xuống 90 năm á, thì gia đình con cháu nội ngoại cũng có một cái buồn bởi vì mình mất mát. Học trò đệ tử môn đồ pháp quyến cũng thấy được mất đi một người thân yêu, cho nên mình có buồn. Nhưng mà xin hỏi Phật cho các vị biết là mấy người bán hòn, mấy người làm đàn hoa, mấy người cho mướn xe, mấy người riêu, họ không có buồn đâu. Không có buồn đâu, mà các vị biết là bữa nay mướn xe khó lắm. Cái ngày hôm nay đó hả, là coi như điện thoại gần 10 chỗ, mướn xe buýt không có. Để đưa đi mà không có xe, thì như vậy để mình thấy rằng cái xe mà mình mướn để đưa đám tang đã khó như vậy rồi. Như vậy là cái tử của người này là cái sinh của người khác. Bởi vì các pháp nó không được tánh. Cho nên á, chờ có ông cụ chết á, thì cái chỗ bán tràn qua tường họ bán được 10 cái, 20 cái, có tiền xài, có tiền sống. Rồi đây rồi các vị tới chỗ lò thiêu á, mình thấy mấy cái ông mà lãnh phần thiêu á, ổng không mặc ổng lầm lì, có người lạnh lùng, sương khói. Tại sao vậy? Tại vì khi mà đẩy quan tài vô rồi, nếu quan tài mà cháy không kịp á, ổng lấy cái cây ngọn, ổng thọt cho bể thọ rồi ra cho nó mau cháy. Thân nhân đứng ngoài đau lòng, tức ruột, thấy tội nghiệp của thân đó. Nhưng mà cái người làm đó họ thấy đâu có gì. Cháy cho mau thì chuẩn bị cái hàng khác đưa vô nữa. Mà mỗi lần cái hàng đưa vô lại thì đưa tiền đây. Sao? Cho nên cái chết chỗ này là cái sống của kẻ khác. Các pháp thế gian nó giống không tự tánh, nó không không thực và không cố định. Cho nên người nào thấy được các pháp đó, người đó đạt an lạc. Không có gì hết. Rồi nếu bây giờ mình không yêu, mình đem đi chôn, thì cái người mất của mình là một sự mất mát. Sao các vị sao? Mất mát. Thì nếu mà nói theo cái danh nghĩa của xã hội á, là ông cụ đã cắt hộ khẩu rồi. Hộ khẩu bị cắt rồi. Nhưng mà ông cắt hộ khẩu đây á, thì ở dưới dinh dương á, hay là trên cảnh giới nào đó hoặc ở âm á, thì ông đang dập hộ khẩu. Các bạn thấy không? Cho nên giữa chỗ đến và đi này á, không thể nào gọi là cái nào là tốt, cái nào là xấu. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà nói ở đây á, mình là người ở đây, mình nói là tụ mất đi thì buồn quá, tụ mất đi là coi như cả trăm năm ở cuộc đời, bây giờ bỏ con cháu lại. Nhưng mà nếu mà bản thân tụ hoặc những người khác thấy khác á, thì nói là trời, tới cả trăm tuổi, gần cả trăm tuổi rồi, ăn uống không nổi, mắt mờ, tai điếc, mệt mỏi quá, bỏ cái thân này là vừa, đi qua chọn thân khác để sống á, thì người đó gọi là quan nghĩ về chuyện đó là chuyện tốt. Thì chỗ nào để mình thấy được chỗ tốt, chỗ xấu các vị không? Không có điều đó. Cho nên thế giới này là thế giới tương đối, và các pháp sinh diệt cũng là tương đối, cho nên gọi là tùy duyên. Tùy duyên. Cho nên sau này các vị biết là cái con đường mà gọi là giáo lý nó rất là trùng duyên khởi, mà người ta phải biết tiếp nhận, phải biết cảm thụ và biết sống trong cảnh giới đó thì mình luôn luôn an lạc. Còn nếu không là mình bị cái khổ đau mà nó dằn vặt, các vị biết là nó khổ đau dằn vặt. Cho nên ngày hôm Tết đó, thì chúng tôi đang nằm 11 ngày đêm vậy, cái tự nhiên ở trong tâm hồn mình nó có cái gì đó, mình nghĩ rằng Tết á hết Sài Gòn, mình về với tỉnh mình ăn Tết. Thì khi mà mình đi về với tỉnh á thì nó nói như vậy chắc mày về với tỉnh Tết thì vui hơn. Rồi các vị biết rằng Tết thì ăn cái gì giờ? Gọi là ăn Tết. Như vậy ăn Tết ăn cái gì? Nếu là bánh mứt, bánh tét thì ngày nào cũng có hết trơn, không phải đợi cái ngày đó mới ăn. Nhưng mà ở đây á, tức là trong cái niềm, trong cái an vui, trong tình cảm nào ta nghĩ là mình chề, ăn Tết là vui. Thầy thì cho nghĩ vậy, rồi cái người mà gặp mình á hỏi rằng nếu mà thầy về đây ăn Tết rồi bữa nào thầy lại ra đi? Hay là mình cũng chỉ trong mình ở 4-5 ngày rồi mình lo mình tới Sài Gòn mình đi nữa? Thì các vị mới biết là do cái tâm trạng cảm xúc đó. Tôi ngồi dậy viết một bài thơ, nhưng mà có những đoạn ngắn dài đọc các vị nghe như thế này: sao đến rồi vội đi, vội đi là không đến, đến đi từ vô thị kiếp con thuyền lên trên. Thế vậy đó, khi mà mình đến á, mình khi mình vừa đến một chỗ nào đó rồi mình lo mình tính toán mình chuyện mình chuẩn bị mình đi, cũng như những người về để giữ đám tang, xong cho đám tang qua rồi là trở về chỗ cũ của mình. Như vậy chỗ nào gọi là đến và chỗ nào gọi là đi, và người nào mà vội vã mà chuẩn bị đi đó, vội đi là mong đến, tức là mình mong đến một chỗ nào nữa mình cứ vội đi. Như vậy giữa đến đi chỉ là một chứ không có hai, cũng giống như chết mà sống nha. Sao đến rồi vội đi, vội đi là mong đến, đến đi từ vô thị kiếp con thuyền lên trên. Mình giống như kiếp con thuyền nha, tâm của hướng này á cũng xuôi được, ngược về hướng này cũng xuôi được, tâm của hướng này cũng đi được và trở về hướng này cũng đi được. Con thuyền lên trên ta bà muốn kiếp, nếu người nào không nhận thức được hướng tiền của nó, tức là không tìm được vào con đường an lạc của nội giới thì người đó vẫn như con thuyền. Mà con thuyền lên trên trong biển khổ thì sẽ có ngày bị sóng bão dập dồn khổ đau. Cho nên cái thứ thứ nhất là như vậy đó. Rồi bây giờ cái thứ thứ hai các vị biết làm thế nào? Chúng tôi viết tiếp là gì? Người thấy có, người thấy có rồi không, trong không toàn thấy có, hữu do như cơn mộng, chỉ mình ta bơ vơ. Tức là người thấy có rồi không, bây giờ mình mới thấy đó, ví dụ giờ như ông cụ, tức là cái ông mới thấy có đó rồi bây giờ mãi. Trong một câu chuyện cổ người ta kể chuyện như thế này: có một anh chàng họ đi một chiếc ghe đó. Khi mà đi một chiếc ghe qua một khúc sông á, thì anh tính rơi một cái món đồ ở chỗ sông đó, mà ghe thì đang chạy một công việc đang đi, anh ta không thể nào mà lặn xuống chỗ đó để lấy cái món đồ, cho nên ta mới lấy cái kiếm á, mới sắt lên cái ghe là cái dấu lớn chỗ đó để mới ra ta tìm. Thì cái người ngồi trên ghe mới hỏi là ông làm gì vậy? Ông nói là tôi sắt cái dấu này á, gọi là để tìm sao để tìm đồ. Người nói bộ ông khùng rồi sao? Ông sắt cái dấu trên ghe mà trong cái chiếc ghe đang chạy, rồi mai mốt không biết chỗ nào ông tìm. Không, các vị không? Tức là mình rớt món đồ trên ghe xuống cái sông mà mình sắt cái dấu rớt chỗ trên ghe rồi hồi nào tìm được. Thì câu chuyện có một cái gì gọi là sắt chu tìm kiếm. Tức là khi mình sắt cái dấu trên ghe tìm kiếm thì nó nói là cái dòng đời này giống như vậy đó. Nó đã trôi qua mà mình cứ giữ cái gì ký ức kỷ niệm, mình cứ tiến lần sau này mình trở lại cái kỷ niệm đó, hoặc là sau này mình cứ trở lại các cái pháp nào đó, coi như mình cố giữ đó, thì các vị biết là cái gì mình cố tình đó, cái gì mà mình khổ đau thì cái đó không được gì cả. Hãy để cho cuộc đời giống như dòng nước chảy qua, mà dòng nước chảy qua chúng ta đừng khắc trong lòng, đừng khắc trong con người của mình, cũng như mình đừng tự hào cái tự ngã của mình. Mình là mình, tôi tên đó, họ đó, có danh chuyện như vậy. Các chị khắc trong mình những cái danh lợi tài sắc đẹp đẽ đó, một mai các chị không còn tìm được mình nữa, bởi vì dòng đời trôi qua và không bao giờ trở lại. Cho nên trong kiến thức Phật môn có nói như thế này: việc qua rồi chẳng nhớ, việc chưa đến chẳng lo, việc hiện tại chớ thân lòng vọng tưởng. Như vậy người đó đang đi vào con đường an lạc thứ tư của phẩm an lạc hạnh. Rồi các vị nhớ rõ chưa? Đó bốn pháp chưa? Và ở đây chúng ta có thể xét lại một cái rằng, nếu những cái gì mình ưu tư, mình khắc khỏi, mình mệt mỏi, mình cố tình á, thì các vị biết thường thường nó không tỏa ý. Cho nên thậm chí những người lập gia đình là chồng vợ, mà họ đều có thể nói 10 người nói 8 người rằng, những người mình được thực sự thương yêu á, thì không kết hợp được, mà lại kết hợp với người không thực sự thương yêu. Mà vậy cũng kết hợp dài dài thôi. Các bạn thấy không? Nhất là các Phật tử nhiều khi tới nói rằng, hồi đó con đâu có thương ông này, không thương ông kia. Nhưng mà rồi rốt cuộc cái chuyện tình duyên nó gian dở, lấy ông này, nhưng mà lấy ông này thì cũng có 8 đứa con à. Thì hỏi sao? Cho nên cái chuyện cuộc đời mình mong muốn không bao giờ được tỏa ý, thì người ta mới gọi là cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở. Mà bao giờ mình đạt được một trình độ, vô tình tiếp liễu, liễu thêm thanh. Đó. Khi nào mà cái tâm mình thật là buông thả, sống hết mình với cuộc đời, sống là không cố chấp, không tụ tị, thì lúc đó mình được an lạc thực sự. Coi như là mình vô tình vậy, nhưng mà mọi pháp đều hằng nhiên, đều sinh diệt, và như vậy mình sống trong cái sinh diệt đó gọi là vô thường thị thường, tức là trong cái sinh diệt đó mà mình vẫn thường còn được, là mình đạt được cái phần an lạc của thứ tư đó. Như vậy chúng ta tóm lại ở đây tức là trong cái phần kinh mà Đức Phật rút trong cái phẩm pháp hoa khi nói ra, và chúng ta tóm lại trong cái ý nghĩa của mình, diễn đạt những cái gì đơn thuần nhất, gần gũi nhất để giới thiệu các vị là cái hạnh, cái tu của người chúng ta là không phải xa vời, không phải chờ đợi, không phải cầu mong mà được, mà chính tự mình nỗ lực. Và cái mà hạnh phúc mà chúng ta phân tích á, những hạnh phúc của thế gian, nó khác với cái an lạc, cái hạnh, cái pháp tu của cái người đi vào con đường đạo vị. Nếu mình cầu hạnh phúc á, thì chắc chắn có lúc các vị sẽ khổ đau. Mà nếu mà các vị biết được thế nào là con đường đạo nghiệp á, thì các vị tìm được cái nơi sâu lắng của chính mình. Cho nên khi mà vừa rồi trong mấy những ngày đó đó, chúng tôi á có nói cho các Phật tử nghe, trong những dịp mà mình trình bày các bài giảng á, chúng tôi có nói là trong những ngày Tết á, nhiều Phật tử than lắm, Tết không làm gì lợi ích cho, cứ hao tốn đủ thứ cho, Tết là tiền tốn, may quần áo cái gì cũng tốn, nói chung là nói đến Tết là tốn tiền. Vậy mà tại sao người ta vẫn nghĩ đến Tết và mất Tết? Tại sao vậy? Hỏi tại sao? Thì bây giờ có người nói là mất nhiều tiền lắm, không đem đi quánh bài, mua hết tiền đó. Ở nhà mấy đứa con nó vui chơi, nó tắm sửa đồ đạc á, đủ thứ tiền mất á, nó mở nó chơi bài bạc cũng hết tiền. Rồi mình muốn đi cúng chùa này kia tiền cũng hao nữa, nó đầu năm cái gì nó cũng hao hết trơn. Thì như vậy rõ ràng cái mức nào là cái mức quan trọng á, thì một cái gọi là danh nhân hay là trong triết học người ta nói là mất tiền không gọi là nhiều. Nó bây giờ chồng đánh mất 1 triệu, 100 triệu, rồi mình đi chùa mình cúng 100 triệu, tất cả những gì mất tiền mà có số lượng đều không gọi là nhiều, bởi vì đồng tiền đó mình làm ra được, mình kiếm được, Và cái thứ ba nữa là khẩu thanh tịnh, là miệng phải nói những lời làm tốt đẹp, an lạc mọi người, sống trong chân như và trong thiền định, thì người đó được gọi là khẩu thanh tịnh, là an lạc thứ ba. Và cái an lạc thứ tư á, là người đó phải có cái tâm từ bi, cái tâm thương yêu tất cả mọi loài, không hề thủ chấp và thấy tất cả các pháp đều là không tự tánh, cho yêu và biến hợp, không khổ đau, không tán thán và không chê trách. Người đó được gọi đi vào hạnh an lạc thứ tư. Tóm lại, trong bốn an lạc này thì tất cả Phật tử cũng như chúng tôi đều có thể làm được, không cầu xin, không chờ đợi và không phải nhờ giả mua sắm gì cả. Nên là cái này Phật tử đâu có mua sắm đâu, mua đồ thì tốn tiền, cầu xin thì chờ đợi. Nhưng mà bốn cái an lạc này tự mỗi người chúng ta đều có, tự mỗi người chúng ta xuất động ra sống và hành động, như vậy chúng ta đạt được mục đích. Các vị thấy có dễ không? Dễ không? Bốn cái an lạc thật này các vị thấy có dễ không? Đâu có mua, mua cái áo cũng phải tốn tiền, thậm chí là mua một ly nước cũng phải tốn tiền, nhưng mà bốn cái này không cần phải mua. Và bốn cái này các vị không cần cầu lại, nó lại tới mỏi lưng chờ đợi, mà tự mình sống và tự mình hành động, tức là tự mình làm an lạc cho mình. Và xin được kết luận với một câu cho các vị để ý và nhớ rằng đó, bao giờ mình muốn cho mọi người, cầu cho mọi người được an lạc, được bình an, thì các vị phải nhớ rằng chỉ có khi nào an mới được lạc đó. Tức là lúc nào mình an thì mình mới có vui, chứ nếu không an là không vui. Cho nên chữ an lạc này nó đi đôi với nhau, muốn được an và muốn được lạc á, thì các vị luôn luôn nhớ một điều: giữ được cho ai, chính giữ mình. Vậy thôi. Tức là mình muốn được cho người ta được an lạc thì mình giữ mình, mình khỏe, mình an lạc, mình bình yên, thì người ta thấy mình bình yên người ta cũng vui vẻ. Như vậy cả hai đều bình yên, và cuối cùng đó là pháp tốt nhất để tạo thành an lạc cho mình. Thầy cầu nguyện cho các Phật tử đầu năm mới được vui vẻ, được an lạc, tinh tấn thành đạt, và cũng thay mặt cho các vị trong môn đồ hiếu quyến 3 giờ chiều nay sẽ tiễn đưa cố sư cụ về nơi an nghỉ là Quả Tiêu. Thì các Phật tử nào rảnh có thời gian